นะโมอะยีดาฟัก
Xin mở trang 22, câu 20.
Những điểm khác nhau giữa hộ niệm và cầu an.
A. Mục đích của hộ niệm là giúp người vãng sanh thành đạo.
Còn mục đích của cầu an là cầu tiêu tai giải nạn khi bị nạn hoặc đau bệnh. Đúng không chư vị?
Rõ ràng. Xin thưa thật là mình biết hộ niệm là một cái quá trình tu tập. Nó gỡ rối cho người phàm phu như chúng ta những cái ách nạn mà vô hình chung là mình cứ tạo ra trong suốt thời gian sinh sống. Đời này chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta còn có thể nhớ một chút. Còn đời trước, nhiều đời trước chúng ta tạo nghiệp không ai nhớ. Ai biết đời trước mình làm gì không? Nhiều lắm, cho nên nghiệp chúng ta nhiều lắm, không phải đơn giản đâu. Chính vì quá nhiều và quá rắc rối cho nên nếu chúng ta không có phương pháp nào cụ thể, thực tế, thì thường thường chúng ta tu gọi là tu giải nạn mà chúng ta cứ vướng nạn mãi vì chúng ta cứ tạo nghiệp liên tục. Cho nên cái phương pháp hộ niệm nó có cái mục đích là giúp cho người phàm phu chúng ta tìm cách giải cho được ách nạn của mình. Nếu mà khi giải được ách nạn rồi, chúng ta thoát được cái ách nạn đó an lành để mà ra đi, thì xin thưa quý vị, mình nói ra nó mang máng nghe hình như là pháp hộ niệm này là một pháp đại cầu an, chứ với tiểu cầu an đâu. Chư vị suy nghĩ tới kỹ đi. Một người trong cái bệnh khổ, người ta đang đau đớn vô cùng, mình tới mình khuyên tấn, ủng hộ tinh thần, tự nhiên người ta an tâm niệm Phật. Một người đang bị oán thần trái chủ đánh phá tơi bời, mình tới mình cầm tay, khuyên tấn, nâng đỡ tinh thần lên và điều giải, làm cho họ an tâm, không còn lo sợ nữa, không còn khủng bố nữa. Như vậy thì rõ ràng cái pháp hộ niệm là đai cầu an chứ không phải tiêu cầu an. Nhiều người cứ bệnh lớn là lập đàn cầu an. Nhưng mà xin thưa với quý vị, cả các pháp môn pháp nào cũng cầu an hết, chứ không phải là cầu lập đàn cầu an là cầu an. Cũng như hộ niệm thì tất cả các pháp môn đều là hộ niệm hết. Sám hối thì tất cả pháp môn đều sám hối hết, tất cả đều giống nhau. Nhưng mà cái phương pháp cầu an như thế nào, đó là cái điều chúng ta cần phải chú ý. Đạo Phật không phải là một cái tôn giáo kiểu thần linh cúi lạy chư thần linh giúp cho mình tiêu tai giải nạn. Phật không dạy như vậy. Phật dạy cho chúng ta hiểu cho thấu cái vũ trụ nhân sinh này, cái nhân quả như thế nào, và chúng ta phải biết gỡ ra. Ví dụ như hôm qua chúng ta nói muốn cầu phước, Phật dạy cầu phước không có nghĩa là cứ quỳ trước bàn thờ rồi xin Phật cho con được phước lành, cho con được tiền bạc, cho con được giàu có là Phật cho mình có. Không có. Mà Phật dạy chúng ta cầu phước có nghĩa là chúng ta đem tâm bố thí rộng rãi ra. Hãy bố thí là nhân thì tự nhiên chúng ta gặt hái cây quả bao là tiền tài. Chúng ta thương người giúp người là nhân để cho chúng ta cái kiên khang tráng kiện là quả. Rõ ràng Phật nói vấn đề định luật nhân quả. Chúng ta không chịu làm theo lời Phật dạy mà chúng ta cứ quỳ trước Phật cầu Phật cho con được khỏe mạnh, cho con được an khang, rõ ràng là chúng ta biến Phật thành những vị thần linh. Không có một vị thần linh nào mà có thể biến đổi cái định luật nhân quả, thì Phật cũng không có biến đổi nhân quả. Thì cầu an cũng vậy. Thực ra cái pháp hộ niệm chính là cái pháp cầu an. Vì sao? Vì mình giúp cho người bệnh an tâm niệm Phật, không phải cầu an sao? Giúp cho người bệnh đang bị khủng hoảng, lo sợ, hãi kinh, tâm thần tán loạn, mình giúp cho họ an tịnh lại, không sợ, không lo nữa. Đúng là cầu an, cầu gì nữa. Nhưng mà cái phương pháp hộ niệm là cái phương pháp Phật dạy, chánh pháp. Còn mà cầu an là tại vì chúng ta biến Đức Bổn Sư Thích Ca thành một vị thần, biến Ngài Quán Thế Âm là một vị thần, biến chư Phật là thần để cầu xin. Hoàn toàn sai. Nếu mà giảng nghĩa ra chư vị thấy rõ ràng là sai. Nhưng mà vì lòng người như vậy làm sao bây giờ? Các chùa, các sư cũng biết như vậy mà cũng đành phải lặng lẽ cầu an để cho người ta có một hy vọng nào đó. Nhưng mà thực sự không phải là cầu xin như vậy mà có. Chứ vì cứ nghĩ coi hồi giờ có người nào cầu xin mà được không?
Phật dạy là nhân quả. Rõ ràng thì cái pháp hộ niệm này cũng là pháp nhân quả. Tại sao? Tại vì nếu mà bắt tin vào cái câu A-di-đà Phật là chứng tỏ trong nhiều đời nhiều kiếp bác đã có cái thiện căn phước đức lớn rồi. Mau mau lấy cái thiện căn phước đức trở về đây mà niệm Phật đi, thì A-di-đà Phật gia trì cho những người đã có cái thành quả niệm Phật rồi. Bây giờ lấy cái thành quả đó trở về Tây Phương. Rõ ràng là cái phương pháp hộ niệm cũng là phương pháp đại quả. Mà tại vì người ta không biết, cho nên cứ bệnh chuông, cứ Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết bệnh. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy là tu hành phải có đúng lý, đúng cơ. Đúng lý gọi là hiểu thấu pháp, đúng cơ là hành cho đúng, đừng có sai. Sai nhiều lắm rồi. Một người bệnh mà cứ quỳ Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết bệnh, chứ vị cứ nguyện đi, cứ cầu xin đi, cầu xin cho được long hầu mỗi mỗi họng mà chưa bị hết bệnh này, khen cho. Nhưng mà chư vị quyết lòng chấp nhận cái nghiệm, bây giờ con quyết lòng con niệm Phật vãng sanh Tây Phương tự nhiên hết bệnh. Lạ lùng không chưa vậy? Vì hôm nay là một người bệnh mà đến một tháng nhiều khi mới đi vào cấp cứu hai lần. Đến lúc nạn quá rồi, quyết lòng vãng sanh Tây Phương cực lạc. Lấy Phật cho chết luôn. Lấy cho nói một ngày 1.200 lạy, lại đến đau bồ tử luôn. Tự nhiên cái bệnh hết. Bệnh đó là bệnh nhức đầu, trong mặt, chiếu. Trong khi người ta niệm thì không sao, mình niệm thì bị như vậy. Khi mà quyết lòng, nhất định không, không sợ nữa. Không còn gì nữa. Hôm nay con quyết lòng, nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, quỳ trước Phật nguyện đàng hoàng, rồi bắt đầu niệm Phật, lạy cho chết. Lạy cho chết, ấy thế mà hết bệnh. Lúc đó mình mới ngộ ra là Phật dạy, mình phải biết xả cái thân này ra. Phải biết làm cho đúng, thì tự nhiên mình là một hành giả chuẩn bị về Tây Phương cực lạc. Mình lấy những nhân lành trong quá khứ để mà dùng cái đó làm cái nhân, tạo cái duyên này mình trở về Tây Phương, mình hợp với đại nguyện của Ngài, mình hết bệnh. Cho nên không phải là cầu hết bệnh mà hết bệnh. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy pháp hộ niệm này suy cho cùng ra lý đạo hình như cao tột đây chư vị, không phải thấp đâu. Câu B, hộ niệm là cá một quá trình tu học để thành tựu đạo quả. Còn cầu an chỉ thực hiện khi nghiệp chướng hiện hành, rồi tìm cách hóa giải. Đúng không chư vị? Cứ đợi nước tới trồn rồi mới nhảy. Nghiệp tới nơi rồi bắt đầu là hóa lên. Là cái cách cầu an. Còn hộ niệm là dạy cho chúng ta phải chuẩn bị. Nhất định phải chuẩn bị. Cách đây 2 ngày, cụ Phạm Thị Thanh ở Bình Tiệp. Cụ là một người nghiệp chướng đánh phá cụ 10 mấy năm trời. Đến nỗi mà cụ không nằm được, cứ ngồi như vậy mà cái chân nó hoại luôn. Mà cụ than đến nỗi mà cứ thấu trời xanh đó chứ vậy. Mình nhìn thấy mình ngỡ ngàng luôn. Ban hộ niệm đến đâu phải là cầu an cho bà cụ. Ban hộ niệm đến là làm sao khuyên tấn bà cụ chấp nhận cái nghiệp này đi, quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Khuyên con cái hỗ trợ tích cực cho bà cụ, nghĩa là cái thân này sẵn sàng xả bỏ, không sợ nữa, quyết lòng niệm Phật đi. 5 ngày trước khi ra đi, tự nhiên cụ tỉnh táo lại. Chư vị thấy không? Tại sao như vậy? Trong một cuộc đời tạo ác, sát hại sinh vật quá nhiều, bây giờ con cái phát tâm ra mùa ca mùa chìm mùa đi phóng sanh hồi hướng cộng đối cho cụ. Các con thay phiên nhau niệm Phật bên cạnh bà cụ, ấy thế mà tự nhiên 5 ngày tỉnh táo lại như một người bình thường. Nghe nói đầu nghe đó, nói đầu nghe đó. Trong những ngày trước bà cụ than lên than xuống đến nỗi mà mắt không còn một thần nào hết, gọi là thất thần đấy. Đó là gì? Là khủng hoảng, là bất an, là lo sợ. Nhưng khi mà niệm Phật quyết trở về Tây Phương rồi thì tự nhiên nó sa thải đi những nghiệp chướng hiện hành. Đây có phải là cầu an không chứ vậy? Cho nên niệm một câu A Di Đà Phật thì câu A Di Đà Phật đi vào trung tâm của mình, nó đẩy ra những nghiệp chướng khác. Mình tưởng tượng như một ly, phải không? Ly của mình là đang đầy cái nghiệp chướng trong đó, phải không? Mình liền một cái cục thanh châu vào, nghiệp chướng tràn ra chứ gì. Cho nên có nhiều người niệm Phật, niệm thì tự nhiên thấy, nào là vọng tưởng niệm, là tự nhiên thấy những cái gì nó trào ra. Tôi nói cứ tiếp tục niệm đi. Tại vì tất cả những nghiệp chướng nó có sẵn trong tâm, nó tràn rồi. Mình liền cái cục thanh châu vào thì nghiệp chướng nó tràn ra, mình thấy. Đừng có sợ. Tiếp tục. Chứ bây giờ cứ nguyện cho con hết bệnh, nguyện cho con hết nghiệp, nguyện cho con hết nghiệp mà không chịu niệm Phật thì không bó cục thanh châu vào. Nghiệp nó vẫn còn tràn trề trong cái tâm mình, làm sao mình tiêu nghiệp được. Cho nên vì hiểu tại sao mà Pháp Hộ Niệm cứu vô lượng vô biên chúng sanh đến nỗi bây giờ không cách nào có thể đếm được. Những người niệm Phật vãng sanh Tây Phương là như vậy. Cho nên mới biết là hộ niệm là cả một cái quá trình tu học để thành tựu đạo quả. Mình biết mình là nghiệp chướng nặng nề rồi, thì bây giờ nghiệp chướng nó đổ ra, bình tĩnh đi, nhẹ nhàng đi, coi nó, thương nó đi. Nó đổ ra chừng nào mình mừng chừng đó đi. Nghiệp nó đổ ra, bệnh nó tràn lên, chứng tỏ là mình đã sa thải đi một số nghiệp rồi. Nếu mình sợ thì mình kéo nó lại. Thay vì nó đổ ra cho nó đổ luôn đi, nó đổ xuống đất rồi mình hốt lên được thêm sạn, thêm đất nữa, đổ trong tâm của mình. Bị nặng đặng như vậy. Cho nên thành ra cái phương pháp hộ niệm dạy cho mình không sợ nghiệp, chấp nhận cái nghiệp, không sợ bệnh, chấp nhận cái bệnh. Để chi? Rõ ràng mình tưởng tượng hôm nay mình bệnh thì ngày lâm chung mình không bệnh. Bà cụ Phạm Thị Thanh bệnh 10 năm trường, đến lúc năm ngày trước khi lâm chung không còn bệnh nữa, là nhờ 10 năm trường cụ bệnh mà đến ngày thứ năm trước khi chết đó, tự nhiên tỉnh táo lại. Nếu giả sử như 10 năm trước mà cụ không trả nghiệp, đến dồn lại 5 ngày cuối cùng cụ mê man bất tỉnh thì thôi, chịu thua rồi. Cho nên cũng là một người tạo nghiệp như vậy mà biết phương pháp hộ niệm, tự nhiên an tâm, vững vàng. Ngay ở đây như bác sĩ Vy ở đây là dì Úc. Dì Úc nằm trên giường bao nhiêu năm Vy? 20 mấy năm. Chính 20 mấy năm nằm trên giường là cụ trả nghiệp không biết bao nhiêu mà kể. Nếu mà cụ sợ, cụ lo, cụ buồn, cụ rầu, cụ rỉ thì 20 năm trả nghiệp đó cụ ôm hết lại, dồn lại, nhét vào trong tâm đó lại. Đến lúc lâm chung nhất định theo nghiệp này mà thọ nạn, thọ trong tam độ ác đạo. Nhưng mà vì cụ hiền lành, cụ không có tranh, có chấp, có cự, có cãi ai, cho nên bao nhiêu nghiệp đó trong 20 năm đổ ra hết. Sau cùng là cụ an tâm, thoải mái, niệm Phật trở về Tây Phương, chưa về thấy không? Đắc thật năng trì quả phước. Người hiếu đạo một cái tự nhiên trước cái cảnh mà mình gọi là đau khổ bệnh hoạn, tưởng là chui, vô tình nó là cái may mắn vô cùng. Còn những người mà niệm Phật, nếu mà sáng sợ bệnh, trưa sợ bệnh, chiều sợ bệnh, một ngày đo tim mạch lên, đo tim mạch xuống, chư vị nghĩ coi những người đó làm sao mà thoát được ách nạn công nghiệp chưa? Những người đó mà không có bệnh, tức là pháp Phật không linh đấy. Nhưng nếu người đó mà bệnh lên bệnh xuống, đúng là pháp Phật có linh. Tại vì ngày ngày người ta nghĩ về bệnh thì nhất định bệnh sẽ đến. Phật dạy mình tâm mình nghĩ cái gì nó sinh ra cái đó mà. Tất cả đều do tâm tạo. Người mà lo sợ bệnh, nghĩ về bệnh thì nhất định bệnh nó phải đến. Đúng không chưa vậy? Cho nên nếu mà người nào mà sợ bệnh mà bệnh chưa đến là chứng tỏ là còn đỡ đỡ đó. Chứ mà thực ra khi mà bệnh đến rồi mới thấy đúng là lên thiệt. Mình nghĩ về bệnh, bệnh nó đến. Cho nên mình nghĩ về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi bệnh đến mình nói, à đây là một cơ hội cho chúng ta trả nghiệp. Đây là một cái cơ hội mà chúng ta biết được ở thế gian này khổ vô cùng. Hãy lo vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tự nhiên cái tâm mình nghĩ như vậy, cơn bệnh đến càng nhiều chúng ta càng hoan hỷ chừng đó. Hoan hỷ tự nhiên, bệnh mà như không. Có bệnh mà như không, gọi là tự tại trước bệnh khổ. Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ Niệm dạy cho chúng ta cái phương pháp cầu an. Hãy lo làm lành, làm thiện đi. Cứ tạo cái nhân. Không bao giờ mà mình có thể gọi là hồi hướng công đức được cả. Nói thẳng thắn như vậy là không bao giờ gọi là hồi hướng công đức. Mà gọi là cho người ta phước đức thì được. Hồi hướng công đức là phải mau khuyên cái người mà mình hồi hướng đó, đem cái phước đức này này chuyển về Tây Phương, lo tu hành đi thì phước đức nó biến thành công đức. Chứ không bao giờ công đức mà có thể cho được. Nó thẳng thắn với chư vị như vậy. Cho nên chúng ta phải biết mà tu, biết để mà làm đạo, biết để mà cầu, chứ còn không thì sai vô cùng. Rõ ràng hộ niệm, cái lý đạo nó sâu thâm tẩm. Giờ em thấy rõ ràng lý đạo cao tột nằm ở trong những cái động tác đơn giản này, giúp người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy có gì cao hơn? Nam Mô A Di Đà Phật.
Tay sẽ nở hoa, lắng nghe. Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.